Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Nổ ở thành phố miền nam Ukraine, Nga tiếp tục đạt tiến bộ ở miền đông. Lầu Năm Góc nói Mỹ đang gửi cho Ukraine hai hệ thống phi đạn đất đối không. UNESCO công bố món borscht là di sản văn hóa được bảo vệ của Ukraine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các vụ nổ làm rung chuyển thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine vào ngày thứ Bảy, khi pháo của Nga giúp nước này giành được những tiến bộ ở miền đông, sau một tuần khi số thường dân thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng phi đạn của Nga gia tăng ở các trung tâm đô thị nằm sau tiền tuyến. Có những vụ nổ mạnh trong thành phố, hãy ở yên trong nơi trú ẩn. Oleksandr Senkevich, thị trưởng của vùng Mykolaiv giáp với thành phố cảng Odessa thiết yếu bên bờ biển Đen, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram khi còi báo động không kích vang lên. Chưa rõ ngay lập tức nguyên nhân của các vụ nổ, dù Nga sau đó cho biết họ đã bắn trúng các sở chỉ huy lục quân trong khu vực. Reuters cho biết không thể xác minh các báo cáo này một cách độc lập. Kyiv nói rằng Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công phi đạn nhắm vào các thành phố cách xa các chiến trường chính ở miền đông của đất nước, và họ cố tình tấn công các địa điểm dân sự. Trong khi đó, quân đội Ukraine ở tiền tuyến phía đông mô tả các đợt nã pháo ác liệt đã dội vào các khu dân cư. Nga nói họ đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự và phủ nhận nhắm mục tiêu vào thường dân. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói lực lượng vũ trang Nga không làm việc với các mục tiêu dân sự. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã thị sát quân đội Nga tham gia vào điều mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, dù không rõ ông ta có ở Ukraine hay không. Chuyến thị sát diễn ra sau những bước tiến chậm nhưng chắc của các lực lượng Nga với sự yểm trợ của pháo nã không ngừng ở miền đông Ukraine, một trọng tâm của Moscow, sau khi Moscow thu hẹp các mục tiêu chiến tranh rộng lớn hơn là lật đổ chính phủ, sau khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Ukraine. Chắc chắn là bọn họ đang cố gắng làm mất tinh thần chúng tôi. Có thể một số người bị ảnh hưởng, nhưng đối với chúng tôi, việc đó chỉ càng làm tăng thêm sự căm thù và quyết tâm mà thôi. Reuters dẫn lời một binh sĩ Ukraine trở về từ Lysychansk, pháo đài cuối cùng của Ukraine ở tỉnh Luhansk, nói. Nga đang tìm cách đánh bật các lực lượng Ukraine ra khỏi hai tỉnh Luhansk và Donetsk ở khu vực công nghiệp hóa Donbass ở miền đông, nơi mà lực lượng ly khai được Moscow hậu thuẫn đã chiến đấu chống lại Kyiv kể từ khi Nga can thiệp quân sự lần đầu tiên vào Ukraine vào năm 2014. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời một nguồn tin thân cận với các lực lượng được Nga hậu thuẫn ở Luhansk cho biết các lực lượng cuối cùng của Ukraine ở Lysychansk đang bị tấn công ác liệt. Họ sẽ bị đánh bại trong tương lai gần nếu không đầu hàng, nguồn tin này nói. Không thể xác minh độc lập bản tin này. Các quan chức Ukraine không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Các lực lượng Nga đã chiếm Severodonetsk, một thành phố lớn ở Luhansk vào tháng 6, sau một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc chiến kéo dài 4 tháng. Ukraine đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí, nói rằng lực lượng của họ đang bị quân đội Nga áp đảo rất nhiều. Nga cũng đã tấn công các thành phố nằm xa sau chiến tuyến. Một phi đạn lao vào một khu chung cư gần thành phố cảng Odessa ở miền nam vào ngày thứ Sáu, mà chính quyền cho biết đã làm thiệt mạng ít nhất 21 người. Một trung tâm mua sắm bị tấn công hôm thứ Hai ở thành phố miền trung Kremenchuk, làm ít nhất 19 người chết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án các vụ tấn công trong một bài phát biểu vào ngày thứ Sáu là sự khủng bố có chủ ý cố tình nhắm mục tiêu của Nga và không phải sai sót nào đó hay một cuộc tấn công phi đạn ngẫu nhiên. Moscow bác bỏ những cáo buộc này. Hàng ngàn thường dân đã thiệt mạng và các thành phố đã bị san bằng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Mỹ đang gửi tới Ukraine hai hệ thống phi đạn đất đối không NASAMS, 4 radar phản pháo bổ sung và lên đến 150.000 viên đạn pháo 155 ly như một phần trong gói vũ khí mới nhất cung cấp cho Ukraine, Lầu Năm Góc cho biết vào ngày thứ Sáu. Gói hỗ trợ trị giá khoảng 820 triệu đô la đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden loan báo rộng rãi vào ngày thứ Năm tại Madrid sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo NATO tập trung bàn về việc Nga xâm lược Ukraine. Người Ukraine tiếp tục đối mặt với sự tàn bạo hiển hiện một lần nữa trong tuần này qua vụ tấn công nhắm vào một khu trung tâm mua sắm đầy thường dân. Họ tiếp tục chiến đấu cho đất nước của họ và Hoa Kỳ tiếp tục đứng về phía họ và chính nghĩa của họ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong một phát biểu về gói hỗ trợ này. Các quan chức Ukraine cho biết một phi đạn KH-22 do một máy bay ném bom Nga phóng đi đã bắn trúng một trung tâm mua sắm đông đúc ở thành phố miền trung Kremenchuk hôm thứ Hai, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Vụ tấn công đó đã khơi lên những lời lẽ lên án từ các nhà lãnh đạo phương Tây và giáo hoàng, nhưng Nga bác bỏ tường thuật của Ukraine, nói rằng phi đạn tấn công một cửa hàng vũ khí do phương Tây cung cấp bên cạnh trung tâm thương mại, khiến nó bốc cháy. Lầu Năm Góc cung cấp thêm chi tiết vào ngày thứ Sáu khi họ chính thức hóa thông báo và cho biết đợt hỗ trợ an ninh mới nhất cũng bao gồm đạn dược bổ sung cho hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao, gọi tắt là HIMARS. Các hệ thống radar phản pháo đang được gửi đi là hệ thống AN/TPQ-37 của hãng Raytheon Technologies, một quan chức quốc phòng cao cấp nói với hãng tin Reuters. Đây là lần đầu tiên các hệ thống này được gửi tới Ukraine, có tầm bắn hữu hiệu cao gấp 3 lần các hệ thống AN/TPQ-36 đã gửi trước đó. Viện trợ mới của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh cho Ukraine trong lúc nước này chống chọi sức công phá nặng nề của pháo binh Nga. Chiến dịch tấn công bằng phi đạn tầm xa đã gia tăng cường độ của Nga nhắm vào các thành phố của Ukraine, diễn ra khi lực lượng của họ giành được thành công trên chiến trường miền Đông, với cuộc tấn công không ngừng nghỉ nhằm cố gắng buộc Kyiv phải nhượng hai tỉnh cho quân ly khai. Tính cả các đợt hỗ trợ mới nhất, Mỹ hiện đã cam kết khoảng 6,9 tỷ đô la kể từ khi lực lượng Nga tràn vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 và đưa chiến tranh toàn diện trở lại châu Âu. Ukraine tuyên bố chiến thắng trong cuộc tranh chấp ẩm thực lâu đời với Nga vào ngày thứ Sáu, sau khi cơ quan văn hóa của Liên Hợp Quốc xếp món súp củ dền truyền thống vào danh sách di sản văn hóa Ukraine được bảo vệ. UNESCO có trụ sở tại Paris loan báo trong một thông cáo rằng họ đã xếp món borscht, một món súp màu đỏ thẫm đậm đà với nhiều loại rau củ, vào danh sách các di sản văn hóa cần được bảo vệ khẩn cấp do nguy cơ đề ra bởi cuộc xâm lược của Moscow đối với tư cách của món súp này như một yếu tố thuộc về di sản văn hóa của Ukraine. Bộ trưởng Văn hóa Ukraine Oleksandr Tkachenko viết trên Twitter: "Chiến thắng trong cuộc chiến giành món borscht là của chúng ta." Moscow đã kích tư cách được bảo vệ mới của món súp, cũng là món ăn phổ biến ở Nga, như một ví dụ về chủ nghĩa dân tộc Kyiv đương đại. Món borscht của chúng tôi không cần được bảo vệ, nhưng có thể bị hủy hoại ngay lập tức và hoàn toàn trong một cái bát, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram. Quan điểm này vấp phải sự phản đối của cư dân Kyiv, bao gồm một công chức 53 tuổi tên Tetiana. Họ cần phát triển văn hóa của riêng mình, không chỉ là tìm cách chiếm lấy của người khác, bà nói. Một phát ngôn viên của UNESCO tại Paris cho biết, tư cách mới có nghĩa là Ukraine có thể nộp đơn xin ngân khoản đặc biệt để tài trợ cho các dự án quảng bá và bảo vệ món ăn này. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong tuần này.
Chính quyền Việt Nam mới đây làm áp lực để người dân phải chích các mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 bằng cách buộc những ai không chích phải ký giấy cam kết chịu trách nhiệm nếu có hậu quả về sau, báo chí trong nước loan tin. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ chích ngừa COVID-19 mũi thứ 3 và thứ 4 hiện diễn ra rất chậm chạp do tâm lý dè dặt thờ ơ của người dân, trong lúc chính quyền còn tồn đọng một lượng lớn vaccine sắp hết hạn sử dụng. Tại hội nghị trực tuyến với các địa phương về tiến độ tiêm vaccine cho Bộ Y tế tổ chức hôm 24 tháng 6, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã chỉ đạo rằng địa phương nào không tiêm, người dân nào không tiêm để xảy ra dịch phải chịu trách nhiệm và người dân nào không đồng ý tiêm phải ký giấy cam kết, theo báo Nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác đã thực hiện chỉ thị này của Bộ Y tế khi bắt người dân ký cam kết và báo cáo số lượng những ai không tiêm cho Bộ Y tế. Cũng theo báo Nhân dân, động thái này đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ phía người dân. Việc ký cam kết nếu không tiêm vaccine nêu rõ trách nhiệm giữa các bên là cần thiết, đặc biệt là giữa chính quyền và người dân, để rõ hơn các hoạt động của mình. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, được tờ Lao động dẫn lời nói. Ngoài ra, việc ký cam kết này cũng là để người dân hiểu rõ hơn về các biến thể mới và hiệu quả của vaccine trong việc ứng phó với biến thể mới, vì người dân phải cân nhắc trước khi đặt bút ký vào giấy cam kết, cũng theo lời ông Lân. Tuy nhiên, một bài báo hôm 27 tháng 6 của báo Thanh Niên dẫn lời một chuyên gia dự phòng của chính Bộ Y tế nói rằng việc yêu cầu người dân ký cam kết là không đúng, hiện không có văn bản nào quy định như vậy. Thanh Niên không nêu đầy đủ danh tính của vị chuyên gia, chỉ cho biết rằng vị này nói như vậy bên lề cuộc họp báo vào chiều ngày 27 tháng 6. Tại đó ông Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cho hay Việt Nam đã ghi nhận biến thể mới. Theo giáo sư Lân, tại Việt Nam hiện lưu hành biến chủng BA2, virus gây biểu hiện bệnh nhẹ và cơ bản là do Việt Nam có được tỷ lệ tiêm chủng đạt cao. Tường thuật về hội nghị hôm 24 tháng 6, báo Nhân dân dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết trong thời gian tới, chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam sẽ tập trung tiêm các mũi thứ 3 và thứ 4 cho người dân. Với COVID-19, mũi tiêm cơ bản cũng như mắc COVID-19, miễn dịch tạo ra không bền vững như các bệnh truyền nhiễm khác như sởi, rubella. Vì thế, tiêm nhắc lại bảo đảm tăng cường nồng độ kháng thể. Những người đã mắc COVID-19 sau 3-4 tháng cần tiêm nhắc lại để có miễn dịch bền vững. Bà Hồng được dẫn lời nói trong nỗ lực kêu gọi người dân đi tiêm. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương được báo Nhân dân dẫn lại, Việt Nam có những lô vaccine sắp hết hạn vào ngày 30 tháng 6 và mặc dù đã được triển khai chích từ giữa tháng 5 nhưng đến nay vẫn chưa chích hết. Theo tìm hiểu của VOA, người dân trong nước hiện nay không muốn chích vaccine tăng cường vì phần lớn đã nhiễm COVID-19 nên họ tin là trong người đã có kháng thể. Họ cũng cho rằng dịch đã thuyên giảm nên không cần phải sốt sắng đi chích ngừa như trước, trong khi cũng có rất nhiều người sợ hiệu ứng phụ, chẳng hạn chích ngừa nhiều quá sẽ dẫn đến giảm trí nhớ. Tuy nhiên, nhà chức trách Việt Nam đã nhiều lần khẳng định rằng những điều này không có cơ sở. Theo thông tin do Bộ Y tế đưa ra tại hội nghị với các địa phương về tiến độ tiêm vaccine, mặc dù Việt Nam đã tiêm mũi thứ nhất và thứ hai được gần 100%, tỷ lệ tiêm mũi thứ ba mới đạt 64,7%, trong khi số mũi tiêm thứ tư mới chỉ được 2,5 triệu. Tình hình tiêm chủng hiện nay đang có xu hướng chậm ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, theo cơ quan này. Bộ Y tế cho biết nhiều địa phương đang tồn đọng số lượng lớn vaccine sắp hết hạn, có nguy cơ phải hủy bỏ. Đại diện Sở Y tế Đồng Nai, Tây Ninh được dẫn lời nói tại cuộc họp này cho biết, mặc dù họ đã rất cố gắng đi tuyên truyền, vận động người dân nhưng vẫn không ăn thua. Theo cổng thông tin của Bộ Y tế, họ đưa ra dẫn chứng, có nhà máy ở Đồng Nai có đến hơn 30.000 người lao động, nhưng qua vận động tổ chức 5-6 bàn tiêm trực tiếp tại nhà máy, cũng chỉ có 480 người đến tiêm mũi thứ ba. Vụ kiện của các nạn nhân Việt Nam nhằm vào công ty Formosa bước đầu đã có kết quả quan trọng khi tòa án Đài Loan chấp nhận họ có quyền thụ lý vụ việc, cũng như đã chấp thuận một số đơn kiện ủy quyền cho luật sư, một người am tường vụ kiện nói với VOA. Thảm họa môi trường do công ty gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, công ty con của tập đoàn Formosa đặt ở Đài Loan, gây ra hồi năm 2016, gây nhiễm độc một dải bờ biển ở miền Trung Việt Nam khiến hàng triệu người dân lao đao. Mặc dù Formosa Hà Tĩnh sau đó đã bồi thường 500 triệu đô la thông qua chính quyền Việt Nam để chi trả cho các nạn nhân bị thiệt hại, nhưng vào tháng 6 năm 2019, một hiệp hội được cho là đại diện cho gần 8.000 nạn nhân Formosa đã đệ đơn kiện lên tòa án ở Đài Loan. Từ đó đến nay, vụ kiện đã trải qua 5 phiên xử ở các cấp sơ thẩm, thượng thẩm và mới đây nhất là lên đến tòa án tối cao Đài Loan. Tất cả các phiên xử đều xoay quanh quyền tài phán của tòa án Đài Loan đối với vụ việc xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam và liệu các đơn kiện ủy quyền cho luật sư có đủ điều kiện để được thụ lý hay không. Trao đổi với VOA, bà Triều Giang Nancy Bùi, hội phó đặc trách ngoại giao đồng thời là phát ngôn viên cho Hội Công lý cho nạn nhân Formosa, cho biết ở cả 4 phiên tòa trước khi lên đến tòa án tối cao, tòa án cấp dưới đều bác bỏ vụ kiện với lý do rằng họ không có thẩm quyền xử lý vụ việc. Tòa án cấp dưới cho rằng chuyện xảy ra ở Việt Nam, thành ra tòa án Đài Loan không có quyền phán quyết, bà Nancy Bùi nói với VOA. Tuy nhiên, sau khi Tòa án Tối cao Đài Loan viện dẫn tu chính án thứ 20 của Bộ Luật Tố tụng Dân sự Đài Loan, trong đó cho rằng vụ việc có yếu tố nước ngoài thì không nhất thiết phải kiện ở nước đó, mà có thể kiện ở Đài Loan, thì bây giờ các tòa cấp dưới bắt buộc phải xử. Nhưng trong tổng số 24 công ty đứng sau công ty gang thép Hương nghiệp Formosa Hà Tĩnh, hoặc là cổ đông góp vốn, hoặc là bên cung cấp công nghệ kỹ thuật cho Formosa mà GFFV đâm đơn kiện, Tòa án Tối cao Đài Loan chỉ chấp nhận cho thụ lý vụ việc với 13 công ty đặt đại bản doanh ở Đài Loan, cũng theo lời bà Nancy Bùi. Họ lập luận rằng 11 công ty kia có nguồn gốc từ Mỹ, Nhật, Singapore và quần đảo Cayman nên họ không xử được, bà cho biết. Một vấn đề hết sức nan giải ở phiên xử thứ 5, theo bà Nancy Bùi, là Tòa án Tối cao Đài Loan yêu cầu các nạn nhân trong vụ kiện vốn không thể đến Đài Loan theo đuổi vụ kiện nên phải ủy quyền cho các luật sư, phải có hồ sơ ủy quyền được chính quyền sở tại, trong trường hợp này là chính quyền Việt Nam, công chứng. Phán quyết này đã thu hẹp đáng kể những người đứng nguyên đơn hợp lệ. Trong số 7.875 thành viên bên nguyên đơn cũng là thành viên hiệp hội JFFV, chỉ có một số người có đơn kiện được coi như là hợp lệ được tiếp tục vụ kiện. Bà nói và cho biết bà không thể tiết lộ con số cụ thể.
Cái nạn nhân mà bây giờ được hợp lệ là những nạn nhân họ đang sống ngoài Việt Nam và họ cái đơn kiện của họ mà coi như ủy quyền cho luật sư đó là họ lấy công chứng được ở tại các nước sở tại đó. Còn một số đông của những người nạn nhân ở Việt Nam thì họ kẹt về cái vụ mà công chứng là...
Theo lời bà giải thích thì trong khi việc công chứng ở các nước như Mỹ, Pháp hết sức dễ dàng vì chỉ cần đương đơn có mặt và ký tên trước mặt công chứng viên là được, thì quy định ở Việt Nam phải yêu cầu phải qua 4 cửa công chứng hết sức nhiêu khê. Đó là ủy ban xã, sau đó chuyển qua Cục An ninh thuộc Bộ Công an dịch và đóng dấu, kế nữa là phải được Bộ trưởng Ngoại giao chấp thuận ký tên và đóng dấu. Cuối cùng, hồ sơ phải được đưa ra Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Loan, tương đương Sứ quán Đài Loan ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, xác nhận. Thành ra các nạn nhân ở Việt Nam không thể nào làm được các bước như vậy. Bà nói và cho biết các luật sư đã yêu cầu các nạn nhân thử làm, nhưng không ai dám đi. Việc này khiến họ gặp nguy hiểm đến tính mạng hay gia đình họ bị làm khó dễ. Bà nói và dẫn ra việc có người chỉ đưa thông tin về vụ việc Formosa xả độc lên mạng xã hội mà cũng bị bắt. Theo lời bà thì các luật sư đã đưa ra dẫn chứng để chứng minh ở tòa rằng việc xin công chứng ở Việt Nam là không thể hay hết sức khó khăn nhưng không được chấp nhận. Bà cho biết mặc dù trong luật Đài Loan quy định rằng nếu vụ kiện có yếu tố nước ngoài thì cần phải có công chứng, nhưng trong các phiên tòa cấp dưới không có tòa nào đặt vấn đề công chứng này cả. Tuy nhiên khi ra đến tòa án tối cao, các luật sư của Formosa đột nhiên nhất định đòi tòa phải thực hiện quy định về công chứng. Hiện giờ các luật sư đang tranh đấu ngoài tòa, vận động các tổ chức quốc tế cùng với họ yêu cầu Bộ Tư pháp Đài Loan xem vụ này là vụ án không bình thường, nên không thể áp dụng quy định công chứng bình thường, bà Nancy Bùi cho biết. Ngoài ra các luật sư cũng đang nghiên cứu một hình thức công chứng khác nhưng bây giờ chưa thể tiết lộ, bà nói thêm. Trong án lệ của Đài Loan đã có những trường hợp thậm chí không cần phải công chứng luôn, bà khẳng định. Tuy nhiên, phán quyết mới đây của Tòa án Tối cao đã mở ra hy vọng cho vụ kiện. Người phát ngôn này nói và cho biết sau 3 năm, bây giờ tòa mới bắt đầu đi vào tranh luận nội dung vụ án. Chúng tôi đang chờ tòa thông báo ngày giờ để ra tòa, bà nói và cho biết một số đương đơn sẽ được sắp xếp để có mặt ở Đài Loan. Bên cạnh tranh luận tại tòa, các luật sư vụ kiện cũng đang tiếp tục tìm cách hợp thức hóa đơn kiện của các nạn nhân còn lại ở Việt Nam chưa được công chứng. Cũng theo lời bà Nancy Bùi, trong trường hợp không thể làm gì được, những đơn kiện còn lại sẽ chuyển sang kiện ở Mỹ vì trong số 24 công ty bị JFFV đâm đơn kiện, có 3 bị đơn ở Mỹ. Theo luật thì sau khi những người này bị bác đơn hoàn toàn thì chúng tôi có 60 ngày để khởi kiện bên Mỹ, bà nói. Theo phân tích của bà thì phía Đài Loan không coi đây là vụ kiện tập thể, tức class action, như ở Mỹ, tức là chỉ một vài đại diện đi kiện thì phán quyết cũng có tác động đối với những người còn lại không đi kiện. Cho nên các luật sư đang tranh đấu cho những người còn lại ở Việt Nam được chấp nhận đơn kiện. Ở Đài Loan thì phải đông người cùng kiện một lúc, chứ không phải chỉ cứu xét cho những người đại diện rồi áp dụng cho tất cả mọi người, bà nói rõ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam.
Nhà chức trách từng kêu gọi đồng bào tham gia ủng hộ cho quỹ vaccine phòng chống COVID của chính phủ để phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID cho người dân. Tuy nhiên đến nay, việc chi tiêu của quỹ này ra sao thì ít được nhắc tới. Ông Nguyễn Hữu Hồ, một thương gia chia sẻ ý kiến trong bi quan.
Bây giờ mấy cái quỹ đó không biết các địa phương nó có chi cho cái vụ mua xét nghiệm không? Mình cũng không có biết được, mà báo chí mình đọc hàng ngày, báo tôi mua hàng ngày tôi đọc thì không có nghe nói tới. Bây giờ quỹ quyết gì cũng không biết có còn hay không, hay là nó xài hết bao nhiêu rồi. Nhưng mà mình thấy bây giờ là toàn quốc mình á, hiện tại công ty Việt Á sắm vật tư y tế với ba cái xét nghiệm dính tới công ty Việt Á giờ lên tới 60-70 người rồi.
Có ý kiến trách cứ là hồi cần sự đóng góp thì nhắn tin kêu gọi, còn xong xuôi rồi chẳng thấy nhắn cảm ơn. Ông Võ Thành, một người bán cháo lòng, nói:
không có cái tin nhắn mà chú qua, không có đọc là tin nhắn mà này kia nọ để chính phủ là cảm ơn này kia nọ, đó chú không có nghe thấy. Đó, thật sự.
Thật sự ở đây còn là chuyện lúc dịch giả căng thẳng, đâu chỉ là người dân góp tiền phụ chính phủ trong việc mua vaccine, mà họ còn tự nguyện xắn tay áo, góp vào những phần việc thiện nguyện như cứu trợ các hoàn cảnh khó khăn, nhường cơm xẻ áo với người tha hương đang chịu cảnh phân ly cơ cực. Chính lẽ đó nên giờ theo ông Nguyễn Hữu Hồ, người ta càng ngao ngán hơn khi biết chuyện quan chức tham nhũng.
Mình thấy trong cái thời dịch đó, những người ta ủng hộ nè, vừa vật chất có, ủng hộ tinh thần có, ủng hộ bằng tay chân đi hoạt động làm từ thiện đủ thứ hết, rồi cứu đồ đủ thứ hết. Mình thấy ha, rồi bắt đầu đung một cái khi hết dịch rồi lỡ cái vụ tham nhũng ở công ty Việt Á mua kíp xét nghiệm đồ từ lưa từ Nam chí Bắc, mình thấy nó nản quá. Đồng tiền người ta đóng góp mà bây giờ nó không biết sử dụng ở đâu mà không ai công bố, cũng khó lắm.
Vì cũng khó khăn lắm nên với giới cần lao chạy ăn từng bữa, thôi thì câu nệ làm gì tiếng cảm ơn cho nhọc lòng. Ông Võ Thành nói:
nhà nước làm gì làm, la làm gì làm là xong rồi chứ. Mình quan tâm những cái đó làm gì nữa, biết đâu mà thôi, mình cứ quan tâm cuộc sống của mình hàng ngày đi cái nè.
Cuộc sống đang lắm thứ phải lo, nhất là khi từng sóng cảnh ngăn sông cấm chợ để gọi là phòng chống dịch Covid. Giờ dân chúng vừa bận biểu làm ăn kiếm tiền dành dụm trở lại, vừa lo không biết mình còn bị ảnh hưởng gì không từ những vụ án tham nhũng. Tỉnh Sông Bé được thành lập năm 1976 trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Bình Dương, Bình Long và Phước Long. Đầu năm 1997, tái lập tỉnh Bình Dương và Bình Phước, trong đó Bình Dương có địa giới giống tỉnh Bình Dương cũ. Và sau tái lập, tỉnh Bình Dương phát triển nhanh với hàng loạt khu công nghiệp. Ông Hoàng Hải, một cựu viên chức của tỉnh Sông Bé, nhận xét:
nhưng mà nó có một cái môi trường với ô nhiễm quá, bệnh tật quá, môi trường ô nhiễm quá. Cái đó thì tất nhiên là phải đánh đổi thôi. Đấy, có hai cái nó đổi đi như vậy. Ngày xưa thì dân thưa, kinh tế chậm phát triển, nhưng mà môi trường nó trong sạch, sạch lắm. Cả cái tỉnh Sông Bé có mỗi cái bệnh viện chút xíu ở chỗ cái dốc này, chẳng có ai nằm. Ông đi thăm bệnh nhân mà ở bệnh viện thì chẳng có ai nằm. Nhưng bây giờ bệnh viện mọc lên như nấm vậy, bệnh viện tư nhân, bệnh viện nhà nước quá trời luôn, mà cứ để gắt. Phải nói rằng bệnh tật quá, môi trường ô nhiễm quá.
Nhiều đất đai nông thôn Bình Dương giờ được chuyển dần qua cho xây cất hạng xưởng xí nghiệp, giúp thu nhập khấm khá hơn. Bà Nguyễn Thị Tư nhớ lại thuở nghèo khó.
Nói chung là hầu đó ai cũng cực khổ, ai cũng nghèo. Rồi bắt đầu có đất có đai, rồi người sang sẻ, rồi xí nghiệp vô đây mới phát triển. Chứ hầu đó nghèo, 10 phần nghèo hết rồi là 9 phần 9 rồi. Chứ không có khổ lắm. Còn nhất là năm 78, đói luôn. Đói dữ lắm, nhà ai cũng đói. Nói chung là 10 nhà đó 9 nhà rồi. Khổ cực lắm. Nói ngay là ba xã này là chịu nặng nề. Đi hầu đi cũng có một cái gánh, về cũng có một cái gánh.
Giờ thì nhiều con đường làng đã thành đường nhựa khi xóm ấp miền quê được đô thị hóa với nhiều khu nhà xây cất mới để đáp ứng chuyện cung cầu khi người dân tứ xứ tụ về đây mưu sinh theo đúng nghĩa đất lành chim đậu, phát triển công nghiệp nên nghề chén thủ công ở xứ này cũng dần mai một. Cụ bà Nguyễn Thị Em vẫn đeo đuổi nghề chén, kể.
Bây giờ người ta đâu có làm lò chén này hầu đó đâu. Lò chén hầu nó cực lắm, giờ dẹp hết rồi, giờ thay đổi hết rồi. Đi mần xí nghiệp, đi có nhiều người đi mần cơ quan, có nhiều người đi làm mà đồ xuất khẩu, đó, giờ ta giàu chết màu luôn, đâu có làm ba cái đầu gì nữa. Giờ thay đổi nhà lầu không mà, chứ giờ họ dẹp ba cái nghề chén rồi, con xí nghiệp này kia kia nọ rồi, đâu có còn làm nữa.
Gánh hàng chén giờ cũng hiếm hoi, và trong ký ức bậc lão niên thì một thời đó vẫn là câu chuyện nhớ kể, nhắc về. Cụ bà Nguyễn Thị Tư kể.
Ba xã này nè, xã Phú An, xã An Điền, xã An Tây. Hồi đó, ba xã này là khổ lắm. Đậu bơm, đậu đạn chết biết bao nhiêu. Rồi có người gia đình chết, còn có người, hai người. Trai như ở, và để phóng là trai về. Gia đình, con bớ vậy nổi xã này, mà ba xã này mẹ anh hùng nhiều lắm. Chứ liệt sĩ nhiều lắm. Đi đồng là cách mạng không rồi.
Sau gần nửa thế kỷ, giờ thì đất đai của nhiều xã miền quê từng nghèo khó vì đạn bom chiến tranh ở Bình Dương hồi nào đã được quy hoạch làm khu công nghiệp, khu đô thị. Thị xã Tĩnh Lỵ, Thủ Dầu Một giờ là thành phố trung tâm của tỉnh Bình Dương.
Sau đây là phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Khu quảng trường quốc gia nơi tập trung hầu hết các bảo tàng lớn ở trung tâm thủ đô Washington DC vào tối muộn ngày cuối tuần 25 tháng 6. Rất nhiều người, hầu hết là giới trẻ, tề tựu về đây để thưởng thức những chương trình âm nhạc ngoài trời và một số hoạt động thể thao văn hóa khác. Nhưng trọng tâm của chương trình là hoạt động đi thăm các bảo tàng vào tối muộn, một cơ hội hiếm trong năm, thường được Smithsonian, đơn vị quản lý điều hành hệ thống bảo tàng ở thủ đô Mỹ, tổ chức vào mỗi dịp hè để thu hút nhiều hơn nữa giới trẻ. Một du khách cho biết, tôi thấy đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời để khám phá các bảo tàng ở đây. Sau khi thăm thú bảo tàng, bạn có thể thưởng thức âm nhạc hay thậm chí là tập yoga ngay trong khuôn viên các bảo tàng. Tôi đã có thêm được rất nhiều bạn bè trong chương trình này ngày hôm nay. Một du khách khác cũng có mặt tại Washington DC vào dịp này thì cho biết thêm. Tôi cũng nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời khi bạn có thể tới đây muộn hơn, đặc biệt là trong ngày hè nắng nóng như thế này. Riêng trong ngày 25 tháng 6, toàn bộ hệ thống bảo tàng dưới sự điều hành của Smithsonian mở cửa tới nửa đêm để đón khách tham quan. Sau đó trong tháng 7 và tháng 8, trước khi năm học mới bắt đầu, những chương trình tham quan bảo tàng buổi tối tới 11 giờ khuya vào dịp cuối tuần sẽ tiếp tục được tổ chức để phục vụ học sinh, sinh viên và tất nhiên là cả các du khách nếu họ cảm thấy hứng thú. Một du khách chia sẻ. Thật là một hoạt động tuyệt vời, bạn hãy nhìn xung quanh mà xem, mọi người đều tỏ ra rất thích thú khi tới đây khám phá một điều gì đó mới lạ. Và nhìn những bảo tàng rực rỡ vào buổi tối mà xem, thật là đặc biệt. Bên cạnh những chương trình ca nhạc sôi động ngoài trời, thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ, hình ảnh những khu bảo tàng rực rỡ sắc màu vào buổi tối đã gây ấn tượng không nhỏ cho nhiều người, đặc biệt là những du khách có mặt tại thủ đô nước Mỹ trong dịp này. Washington DC là nơi tập trung rất nhiều bảo tàng, với hơn 70 bảo tàng độc đáo quy mô. Và đây cũng là điểm thu hút và dừng chân của mọi du khách đến tham quan thủ đô nước Mỹ, nhất là vào dịp hè.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.